Câu số 2, anh chị em thấy tôi đề 9:45 và 18:34, anh chị em đọc thì anh chị em thấy là họ không hiểu gì, họ không hiểu lắm. Nói chung là lúc nãy có một câu trả lời cũng rất hay của anh này, của ai đó cũng rất hay. Đó là đây là một chuyện đặc biệt quá, một chuyện là choáng váng lắm, không có thể nào mà chưa bao giờ xảy ra, một người chết bây giờ lại nghĩ là người đấy đang đến đây đi với mình này. Đấy, thành ra cũng là một yếu tố. Vâng, bây giờ anh chị em thử coi câu này thì dễ hơn. Chương 24 câu 17-19, bạn nghĩ gì về kỹ năng gợi chuyện của Đức Giê-xu? Đấy, nhưng mà câu hỏi này của tôi còn kỹ năng gợi chuyện, câu hỏi là làm sao mà có được cái kỹ năng như thế này, nhờ cái gì mà kỹ năng. Vâng, câu này dành cho những người chưa được nói, anh chưa nói vào ạ. Vâng, yên tâm rồi.
Dạ thưa cha, Luca chương 24 từ câu 17 đến câu 19, người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất chú ngủ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Dạ thưa cha, kỹ năng gợi chuyện của Đức Giê-xu rất là khéo. Ngài thường đặt những câu hỏi. Thứ nhất là Ngài đặt những câu hỏi tái hiện lại những cái quá khứ. Vâng, đó là cái kỹ năng thứ nhất. Thứ hai là Đức Giê-xu vì là đặt ra những câu hỏi nên hai môn đệ đó phải trả lời, nghĩa là những cái người mà lắng nghe nó, họ sẽ trả lời và họ sẽ thuật lại cho Đức Giê-xu cái ý kiến của họ cũng như là cái suy nghĩ của họ. Và cái câu hỏi thứ hai cho họ làm sao có được kỹ năng này, thì chắc có lẽ là Đức Giê-xu là nhà sư phạm giáo dục nên Ngài gợi chuyện rất là khéo và muốn nói ý kiến của Đức Giê-xu cho hai môn đệ thì trước tiên Ngài phải lắng nghe họ trước đã.
Vâng, vâng. Đấy, cảm ơn anh. Nếu có ai xin bổ sung ạ, tức là vâng, có ai thêm không ạ? Chị nói chuyện, chị Phượng à? Chưa. Vâng. Rồi.
Thưa cha, cách Chúa Giê-xu gợi chuyện rất là khéo. Ngài đi vào chính nội tâm của người đối diện và những cái suy tư ở trong lòng của hai người đó. Thí dụ như đối với người phụ nữ Samari thì Đức Chúa Giê-xu biết rằng bà đang bị một cái những cái chuyện sóng gió trong cuộc đời bà, nên bà phải đi vào giấc trưa. Và bây giờ thì hai người môn đệ vừa đi vừa nói với tất cả sự thất vọng ê chề, thì Chúa Giê-xu đánh ngay cái điểm đó, mới hỏi rằng có chuyện gì. Thì ngay chính lúc đó thì các môn đệ mới bắt đầu bật ra, nói hết những cái gì mà mình đang ấm ức ở trong lòng.
Vâng. Chị đã nói được một điều mà tôi rất thích ấy. Đó là Đức Giê-xu khi nhìn thấy hai anh môn đệ này thì Đức Giê-xu gợi chuyện bằng cách gợi cho họ nói về chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Và Ngài hỏi họ là hai anh vừa đi vừa nói chuyện gì thế? Đấy, như vậy là Đức Giê-xu xin được phép đi vào trong cuộc nói chuyện của hai người ấy. Chứ không phải Đức Giê-xu bảo: này đừng có nói nữa, nghe tôi nói này, tôi có nhiều chuyện hay lắm. Không ạ. Đức Giê-xu đi vào và Đức Giê-xu lại hỏi xem như là muốn xin chia sẻ cho tôi nghe một chút đấy, về cái điều mà anh đang rất bận tâm, đang rất buồn. Vâng, tôi đồng ý với điểm đó. Có ai thấy cái nét nào nữa không? Vâng, nếu không ai thấy thì tôi sẽ kết thúc ạ. Vâng. Anh chị em thấy lúc nãy cái câu vừa rồi là được, đang nói về từ câu 17 đến 19, anh chị em nhìn thấy. Thứ nhất, Đức Giê-xu mắt họ, họ không nhận ra. Họ đi, họ nói chuyện với nhau. Cái điểm đầu tiên tôi nhận thấy đó là chính Đức Giê-xu là người hỏi câu đầu tiên. Đồng ý, không phải là họ. Họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Và họ đang buồn. Đấy. Và anh chị em biết, những người buồn đều khép ạ. Họ không bao giờ có thể mở được. Thành ra may mắn cho hai anh bạn này là họ buồn nhưng họ cũng có mở một tí, bởi vì họ có hai người chứ không phải đi một mình. Có những người buồn là không, may mắn cho hai anh bạn này là họ tuy bỏ về nhưng cùng nhau bỏ về thì nó cũng có cái lợi đấy. Và Đức Giêsu chính là người mở lời, Đức Giêsu chính là người mà nói với họ, chứ làm gì mà họ hỏi nói chuyện với Đức Giêsu. Đấy, thành ra Ngài hỏi họ, và đúng như vừa rồi chúng ta có câu trả lời rất hay là Ngài hỏi họ về ngay đúng cái chuyện của họ. Bởi vì họ vừa đi vừa nói chuyện thì Ngài mới nói là hay quá, như thế cho tôi nghe chia sẻ một chút được không? Các anh đang trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Đấy, và như thế họ dừng lại buồn rầu. Như thế là chúng ta biết cái buồn của họ chẳng những trong lòng mà lộ ra ngoài mặt. Và như thế anh chị em, tại câu hỏi của tôi là đến tới câu 19 rồi nè, tôi dựa câu 18 nè. Một trong hai người trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ, đúng hơn nên dịch là tạm trú, tạm trú tại Jerusalem. Mà tôi dịch này anh chị em thấy rõ hơn mà lại mù về những chuyện đã xảy ra trong thành phố này mấy bữa nay. Đấy, đấy. Anh chị em biết như thế là khi Đức Giêsu hỏi đang bàn chuyện gì vậy thì Đức Giêsu đã nghe ngay một câu rất khó nghe, rất khó nghe. Mình đang định xin cho chúng tôi nghe thì họ lại nói rằng, họ lại chơi mình và họ lại bảo rằng cái chuyện như thế mà không biết à? Cả cái thành phố này mấy ngày này ai cũng biết chuyện này, chắc ông là cái người duy nhất ở từ cái hành tinh nào mới rơi xuống đấy, nên ông không biết chuyện như thế. Đối với hai môn đệ này, chuyện của thầy họ chết là chuyện to lắm, chuyện ai cũng phải biết, thế mà bây giờ lại có một ông không biết. Thành ra họ nghi cái ông này, anh em chị em biết, họ nghi cái ông này ở đâu, là ông ở đâu đến, và cụ thể là ông ở nước ngoài ông về, ông là Việt Kiều ông Việt Kiều, ông là Do Thái Kiều về, ông để dự lễ gì, dự lễ gì vượt qua đấy. Thành ra anh ấy có vẻ mơ hồ, anh không hiểu chuyện gì cả đấy. Thành ra chắc ông là người đấy, ở đây anh họ nói câu này rất móc ạ, chắc ông là cái người duy nhất mà tạm trú ở đây, bởi vì ông ấy về ông thăm nhà mà, chứ ông đâu ở đây luôn để tạm trú, mà ông không biết những chuyện xảy ra. Cái chuyện như thế là lẽ ra ông phải biết, thế mà ông lại không biết ạ. Và nói như thế là rất khó chịu. Mình hỏi nó để mình định nói chuyện mà mình lại nghe một câu như đột một cái như thế thì rất dễ nổi nóng. Và kỹ năng gợi chuyện đòi người ta không được nổi nóng, không được nổi nóng, nổi nóng là hư chuyện, anh chị em hiểu không? Đấy. Và họ nói là vậy, ông ở đây là ông người duy nhất không biết chuyện gì hết thì lẽ ra là nổi nóng, thì nếu như thế thì vỡ cuộc nói chuyện đây còn gì. Đây là sự khiêm nhượng của Giê-xu. Và đối với tôi là câu hỏi này là tuyệt vời. Khi bị nghe một câu trả lời mà khó chịu như thế, Đức Giê-xu thay vì bỏ cuộc thì Ngài tiếp tục hỏi. Và Ngài hỏi câu gì anh chị em biết không? Câu rất là tuyệt vời. Được rồi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thế thôi. Vâng thì ý là Đức Giê-xu muốn nói vâng thì rồi, thì tôi kém, rồi thì kém. Vâng thì tôi không biết, ừ thì không biết. Thế thôi, anh bảo tôi không biết, ừ thì tôi không biết. Và bây giờ thì tôi hỏi anh thì tôi không biết, giờ tôi hỏi anh chỉ cho tôi nghe có chuyện gì vậy. Tuyệt vời các bạn. Và như thế anh chị em biết, cái câu chuyện gì vậy, nó làm của Đức Giê-xu câu hỏi ấy, làm cho cuộc trò chuyện không bị vỡ. Không bị vỡ, chứ nếu mà không có câu đó là vỡ, chắc chắn là vỡ. Bởi vì không có cái lý do gì để mà phải tiếp tục cái câu chuyện như thế với một cái người mà, với một, mà anh chị em biết đấy, là những người khi họ đau khổ đó thì họ hay phản ứng như thế. Đấy, thì anh chị em nhớ, thì nó không có nên ngạc nhiên tí nào khi anh chị em gặp một người đau khổ mà người ta có một cái phản ứng mà gay gắt, đúng rồi, chữ gay gắt mà khó chịu, rất khó chịu. Thế là bình thường, không gì bình thường, mà chúng ta lúc bực bội chúng ta cũng hay làm như thế. Thế vâng, và Đức, và như thế anh chị em thấy câu 18 là chuyện gì vậy, đấy thế thôi, đấy, hỏi chuyện gì vậy. Và chính như thế thì lúc đó họ có cái cớ để nói nguyên một chuyện của họ. Chỉ cần câu chuyện gì vậy là tất cả mở tung, đúng này. Và như thế anh chị em mới biết rằng, à như vậy tôi ra câu số 2 của tôi rồi đấy ạ. Câu số 2 của tôi, làm sao có được cái kỹ năng như thế? Anh chị em hỏi kỹ năng gì? Kỹ năng thứ nhất, đi đến với người ta trước. Kỹ năng thứ hai, hỏi chuyện trước. hỏi chuyện người ta trước, đặt câu hỏi trước ấy chứ. Kỹ năng thứ ba, không nổi nóng và không cắt đứt ấy. Rồi sau đó mới chuyện kỹ năng nữa là lắng nghe ấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói gợi chuyện thôi, chưa nói gì cả. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, hỏi làm sao để mà Đức Giêsu lại có thể gợi chuyện như thế. Cái gì ạ? Cái gì giúp cho Ngài? Có ai chị em nào trả lời đúng một câu rất ngắn không? Vâng. Có ai sẵn sàng không? Sẵn sàng. Sẵn sàng không? Vâng. Chỉ có hai chữ thôi. Vâng. Cái gì làm cho tôi chấp nhận? Vâng.
Con nghĩ là Đức Giêsu hiểu họ.
Hiểu họ. Vâng. Hai chữ thôi. Vâng.
Trước tiên phải có trái tim và trí tuệ.
Không sẽ trái tim và trí tuệ thêm chút con còn gì gần nữa không ạ? Có thêm gì không?
Và phải quyết tâm sống trong thế giới Thiên Chúa giữa thế giới loài người.
Vâng. Thưa cha, theo con là con thấy Chúa yêu thương họ.
Vâng, tôi nên ngừng lại. Tôi nghĩ nên chọn câu này. Nếu tôi không yêu thì tôi không lại gần. Tôi không yêu thì tôi không mở lời nói trước. Tôi không yêu thì tôi không chịu đựng được những cái thứ của ấy. Anh chị em nào, tôi nghe một cái câu trả lời lạnh nhạt như băng như thế, một câu lời trả lời như thế thì tôi có thể bỏ cuộc. Và như vậy Đức Giêsu yêu. Nhưng mà câu hỏi này là dễ hơn. Tôi có nói được chưa? Đức Giêsu thì còn thêm nữa hả? Chờ đây người ta trả lời xong rồi còn thêm gì nữa? Rồi, hai chữ rồi nghe.
Cha con nói, Chúa Giêsu biết hai môn đệ này đang trong tâm trạng buồn chán và thất vọng và buồn rầu về cái chết của thầy mình. Hai ông coi như cái chết của thầy Giêsu là một thất bại và là dấu chấm hết. Bao nhiêu năm đi theo thầy, nhưng Đức Giêsu rất thương các môn đệ.
Rồi, Chúa rồi. Không để rồi. Thôi được rồi, thôi đủ rồi, tại vì quá giờ nên thôi ngừng lại. Vâng, nhưng mà câu trả lời yêu thương là đối với tôi là ok, không có vấn đề gì cả. Chỉ có tình yêu mới chịu đựng nhau được, chỉ có tình yêu mới khiêm tốn. Lúc nãy anh Tâm anh định trả lời là khiêm tốn, nhưng chỉ có tình yêu mới làm người ta khiêm tốn thôi, chứ còn không yêu đời nào có chuyện đấy. Nhưng mà tôi định nói thêm với anh chị em, đó là Đức Giêsu yêu và Đức Giêsu không muốn mất hai người này. Không muốn. À, của con có câu đó hả? À, như thế tôi nói dùm chị rồi. Chị buồn vì không nói được một câu hay. Khổ, tội nghiệp thật á. Thôi được rồi, thế giờ chị đọc cái câu của chị viết đi cơ. Khổ.
Nhưng Đức Giêsu rất thương các môn đệ, Chúa không để mất một ai trong các môn đệ. Chúa Giêsu luôn đi bước trước, khiêm hạ tới làm quen và đồng hành với hai ông. Chúa gọi chuyện để hỏi han và tạo dịp để tỏ mình ra cho hai môn đệ biết rằng Ngài đã phục sinh.
Thôi cái câu kia hay rồi, đọc dài nữa. Nên vỗ tay không? Này chỉ có vẻ như là cần vỗ tay hay sao? Tức là không muốn mất một ai, câu là quan trọng. Như vậy là quý con người, chính quý. Khi tôi quý một người, tôi yêu một người. Và anh chị em đừng có tưởng cái câu đó là cái câu mà không để mất một ai là câu gì. Tôi nghĩ rằng những cái người mà lập gia đình đó, mà họ ly dị dễ đó, là bởi vì họ có thể nói với nhau rằng không có cô thì tôi vẫn sống, hay là không có anh thì tôi vẫn sống, thế thôi. Và họ không cần nhau à. Họ không hề cần nhau và họ không có quý đấy, và vì thế nên họ dễ bỏ lắm. Còn ở đây Đức Giêsu không có bỏ được ạ, bởi vì yêu, bởi vì quý và không muốn mất. Vâng, số 2 rồi. Câu số 3, chương 24, cái này không phải đọc dài quá, à cũng dài quá không đọc được. Đố anh chị em thấy chỗ nào trong bài phúc âm này cho thấy hai môn đệ này thiếu lòng tin, lòng mến, lòng hy vọng? Đấy, đấy, dễ nha, cái này dễ và rõ lắm, chỉ cần đọc cái câu lên là coi như xong rồi. Vâng, có chỗ nào?
À, thưa cha, đó
câu bao nhiêu thì cả mọi người mới biết được.
Nhất là câu 21.
21 hả?
Là phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel.
Như vậy câu là thiếu
hơn
cái gì
nữa
vậy? Câu thiếu cái gì?
Thiếu hy vọng, thiếu
đúng
niềm
rồi
tin.
Thiếu hy vọng rồi.
Rồi câu 24, Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mồ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chín người thì họ không thấy.
Nhưng mà câu đó là thiếu cái gì?
Lòng tin.
Thiếu lòng tin.
Câu 25.
Câu 25 sao?
Bây giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là trầm tin vào lời các ngôn sứ.
Vậy là thiếu cái gì?
Dạ, lòng tin.
Thiếu lòng tin.
Dạ.
Hết chưa?
Trầm tin. Hết rồi cha. Dạ, câu 31 là mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. À xin lỗi, con nhầm câu khác.
Vâng, như vậy chắc hết rồi. Tức là thiếu, thứ nhất là thiếu niềm tin, là bởi vì chính họ bị Đức Giêsu la bởi vì họ chậm tin. Rồi thiếu niềm hy vọng. Anh chị em thấy câu 21 phải không? Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng, là rất có thể bây giờ họ không còn hy vọng nữa đấy. Trước đây vẫn hy vọng nữa. Rồi chính người đấng cứu chuộc Israel, còn bây giờ Ngài bị đóng đinh, Ngài chết rồi, nên không biết hy vọng nữa. Đấy, thế thì còn cái câu mà lúc anh chị em để ý, có một cái câu này tôi đọc anh chị em thấy là để là thiếu cái gì nha. Câu 22 nè, tôi đọc câu 22 anh chị em nghe xem thiếu cái gì ạ. 22, thật ra cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sửng sốt. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy thi hài đâu cả, về còn nói là thấy thiên sứ hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Đấy. Thế thì thiếu cái gì nhỉ? Thiếu lòng gì? Theo ý anh chị em là khi các bà này về kể như thế thì mấy ông nó có tin không? Không tin. Đấy, như vậy là thiếu lòng tin vào. Vào gì? Vào con người. Đấy, khổ. Thành ra ngay cả anh chị em biết cái lòng tin vào Thiên Chúa với lòng tin vào con người là gắn liền với nhau ấy. Đấy, và có khi chính vì mình không có tin vào con người nên mình cũng không tin vào Thiên Chúa được. Tuần trước mình đã học bài gì? Bài phúc âm tuần trước là bài về cái gì? Tô-ma đã không gì? Không tin vào anh em của ông, anh em của môn đệ và vị đấy, không tin vào anh em đấy, và như thế cũng kéo luôn cái chuyện là ông đâu không có muốn tin vào chuyện Chúa phục sinh đấy. Mà anh chị em biết cái con người, dính con người với Thiên Chúa là dính, và như thế cũng có thể nói rằng cái anh con cả, khi anh ta không thương đứa em thì cái gì? Thì như thế là vỡ luôn tình yêu với cha, bởi vì anh ta sẽ đứng ở ngoài và anh ta văng luôn. Như thế là cuối cùng anh ta lại thành như thằng con hoang. Anh chị em thấy không nào? Thì đang như thế nhắc anh chị em rằng cái tình yêu của chúng ta đối với tha nhân đó, với Đĩa với Chúa là gắn chặt với nhau. Cứ luôn luôn cái này bị kẹt là cái kia cũng bị kẹt theo. Vâng. Đấy, như vậy được rồi. Nhưng mà anh chị em hỏi rằng từ nãy giờ đó, thiếu đức tin này, thiếu hy vọng rồi. Mà anh chị em có ai nghĩ đến cái nào, lòng mến câu nào không? Có ai thấy câu nào? Vâng, anh Châu nè. Vâng.
Thưa cha, thiếu lòng mến là cái câu 19. Nhắc về Chúa Giê-xu, thay vì hai ông phải nói là thầy Giê-xu của tôi, thì hai ông nói là chuyện ông Giê-xu Nazareth, có vẻ là bàng quan quá.
Vâng. Nhưng mà sau đó con nó khen ông Giê-xu là ông là một gì? Là một gì? Ngôn sứ. Mà ngôn sứ thì hơi yếu đấy, bởi ngôn sứ những dân thường cũng tin Đức Giê-xu là ngôn sứ. Như thế có ai có câu nào khác về nói thiếu lòng mến không? Có ai câu mấy ạ? Đây rồi, có người.
Dạ, theo con thì đó là từ câu 22 đến câu 24 thì nói là thấy các bà đi ra mộ về nói, rồi thấy các môn đệ cũng thấy là không thấy xác thầy, nhưng mà hai ông vẫn không có đi ra để kiểm chứng hay là làm cái gì khác.
Cũng hay, không kiểm chứng gì cả, không chịu làm gì cả, cứ chưa ra. Vâng, cảm ơn ạ. Tôi cũng hơi thiếu lòng mến thật đấy nhỉ. Vâng, có ai còn câu nữa không ạ? Đấy, lúc nãy có ai nói câu bao nhiêu không đấy? Vâng, chúng ta phải can làm. Câu cô Tuyết này xem cô ấy.
Thưa cha, con nghĩ đó là câu 32. Họ bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Có nghĩa là trước đó nhạt nhát.
Trước đấy là nhạt nguội, trước đó là nguội. Có không ạ? Yeah. Và lòng, đố con biết là chữ lòng đây thật ra đứng là chữ gì ạ? trái tim đấy, tim nguội này, tim này có vấn đề đấy. Như vậy là khi mà họ nghe Đức Giêsu thì tim họ mới nóng lên, còn trước kia hơi nguội. Tôi đồng ý với câu 32. Vâng, thành ra tôi đồng ý câu 32 là nói về lòng mến. Tôi đồng ý với cái câu 22 là về 22 là không 21 chứ là về hy vọng á, và tôi đồng ý với câu lòng trí của anh chậm tin ấy, thì đúng là tin là câu 25. Vâng, thôi được rồi.